Các bạn đang nghe chuyện Đoạt Hồn Kỳ, tác giả Gia Cát Thanh Vân, diễn đọc Lưu Hà TNT. Chuyện được phát hành trên 2vblog.com. Chương 32: Thâm La Dạ Thẩm. U Mịch Thần Quân Diêm Nguyên Cảnh bắt đầu lia lịa rằng, sau khi cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết trốn khỏi Lạc Phù Sơn, nếu không đi Phúc Kiến Giang Tây thì cũng đi Hồ Lam Quảng Tây. Hai đường này, nói tóm lại, y đã rời khỏi địa phận Quảng Đông, ắt khó mà tìm cho ra. Vậy Diêm Nguyên Cảnh này muốn mời Gia Đại Hiệp cùng Thượng Quan Tiểu Hiệp đuổi ngay về hướng Tây Bắc. Còn phần tôi sẽ dắt theo Cam Mục Tiêu Phong bốn vị đuổi về hướng Đông Bắc. Thế nào cũng nguyện bắt cho kỳ được vị ma đầu võ lâm ghê gớm này mới được. Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh nghe xong bèn mỉm cười với U Mịch Thần Quân Diêm Nguyên Cảnh rằng, việc truy tầm tên cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết cứ chiếu theo phương hướng của Diêm Thần Quân. Nếu ra vậy, mạnh ai lấy no cho tròn việc. Tục ngữ có câu, có công mài sắt, có ngày lên kim. Ở đời không việc gì khó, chỉ sợ những kẻ không có lòng mà thôi. Dù cho Cơ Thiên Khuyết có quỷ quyệt thiên biến ngàn hóa đến đâu đi nữa, thế nào y cũng có ngày lọt vào tay bọn mình để cúi đầu chịu tội. Nhưng Gia Minh có một điều xin khuyên với thần quân là, oan gia không nên kết làm gì. Nếu có thể dung thứ được cho đối phương thì nên tha. Nếu sau này cửu độc thư sinh có thể bỏ được tính hung bạo tàn ác, xin mong Diêm Thần Quân hãy cố cho y một lối thoát để tự hối cải. Lỗi hận xưa và mối thù ngày nay của Diêm Nguyên Cảnh đều đang rối beng trong lòng. Diêm Nguyên Cảnh không thể nào không nguôi cơn oán hờn của mình được. Nhưng khi nghe xong những lời nói của Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh, Thoạt Tiên cũng bắt đầu kinh ngạc. Nhưng khi nghe đến Gia Minh nói đến mấy câu chót, và đồng thời thấy đưa tay lên giờ những vết thương bị đoạt mệnh kim châm vừa đánh, đôi mắt tỏ hẳn ra một thần sắc nhân nức ôn hậu, bất giác mặt đỏ, cúi đầu tuân lời ngay. Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh bèn nhìn sang Trọng Tuyển Tú Tài Cam Hoa Quế mỉm cười, xong cùng với Thượng Quan Linh khởi hành đi về miền Tây Bắc luôn. Diêm Nguyên Cảnh lập tức đứng nghiêm nghị, ôm quyền thi lễ cáo biệt với vị Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh. Chờ cho họ khuất bóng hẳn trên triền núi, lúc này mới sực nhớ đến, sao mình lại có thể hẹp lượng đến thế? Tại sao cứ muốn trả thù ích kỷ như vậy mà vô tình hở hững hẳn với vị đại ân nhân của mình, đến nỗi quyên tặng cho người ta vài viên thuốc vặn rượu đơn xa? Chuyện đời đều khó mà đến hết chỗ nói. Nếu tại Vạn Mai Cốc mà Diêm Nguyên Cảnh tặng thêm ít thuốc vặn rượu đơn xa thì sau này đâu có chuyện thảm khốc xảy ra trong Nguyệt Dạ Hoang Phần, tâm hại nhị tuyệt, đại hiệp bị phân thây, khiến cho ai lấy phải mồi lòng trong những hồi sau. Những chuyện hồi hộp gai cấn không ngờ được ấy đều thuộc về hồi sau. Bút giả xin tiếp tục kể về vị U Mịch Thần Quân. Sau khi Diêm Nguyên Cảnh hối tiếc về cách cư xử của mình quá vụng trộm, bực mình quá giơ tay đập lên má bên trái của mình, nhưng cái tát ấy lại khéo nhằm trúng ngay vết thương do đoạt mệnh kim châm đã gây lên. Cơn tức tam bành của U Mịch Thần Quân Diêm Nguyên Cảnh lại lập tức bùng nổi dậy, quay đầu lại nhìn Trọng Tiền Tú Tài Cam Hóa Quế, Hồng Y Hỏa Phán Mục Lôi, Đại Đầu Quỷ Vương Tiêu Khôi, Câu Hồn Sứ Giả Phong Kiệt, rồi cất tiếng rằng: kẻ đại trượng phu đáng nghĩa phải trả ơn trước rồi mới nghĩ đến việc báo thù sau. Nhưng Diêm Nguyên Cảnh ta đã bị mê muội tâm trí, trong lúc mãi lo đến nghĩ kế trả thù, quên bẵng hẳn vị đại ân nhân cứu mạng của ta trong 10 năm trước. Thôi thì ta cũng chịu đành làm kẻ tiểu nhân trước, chờ lấy xong đầu của tên cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết rồi sẽ tìm cho ra Gia Đại Hiệp xin theo hầu để trả ơn môn một. Nói tới đây, đôi mắt sáng ngời hẳn lên, lớn tiếng gọi ngay rằng: Phong Kiệt, Mục Lôi, hai anh hãy lấy ngay Tu La Bạch Cốt thôi. Trong Tu La Tam Bảo của tôi, lập tức đi trước về phía đông bắc. Nếu một khi được tung tích gì về cơ độc thư sinh, lập tức dùng ngay đến thuật truyền âm, quỷ khóc truyền âm để báo tin cho nhau. Cơ hồn sư giả Phong Kiệt và Hảo Nghi Hỏa Phán Mục Lôi bèn cung thân kính cẩn tiếp nhận bộ xương khô mà được mệnh danh là Tu La Bạch Cốt thôi. Cả hai thi lễ nhận xong, lập tức khom người lại, soạt soạt. Sau 3 tiếng tung mình vọt đi ấy, cả hai đã vọt xa hẳn 12 trượng. Phong Ngục hai người đang tính tung mình một lần thứ tư ấy, thì đằng sau U Mịch Thần Quân Diêu Nguyên Cảnh đột nhiên gọi lên rằng: Phong Kiệt và Mục Lôi, hãy mau về, có lẽ ta đoán sai việc rồi cũng nên. Hai người ngạc nhiên, quay ngay thân trở về, thấy U Mịch Thần Quân Diêm Nguyên Cảnh nhíu chặt đôi mày, từ từ rằng: Bởi hồi nãy ta bàn đến chuyện đại trượng phu, bỗng chợt nghĩ đến, đối với những hạng người nham hiểm xảo tiểu nhân, trá tiểu nhân như cử độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết, đâu có thể suy đoán một cách dễ dàng như vậy. Trọng Tuyền tú tài Cam Hoa Quế vốn là kẻ nhanh trí hơn người, nghe nói vậy đoán biết ngay dụng ý của Diêm Nguyên Cảnh, bèn mỉm cười rằng: Chắc có lẽ thần quân cho rằng kẻ phàm thường sau khi gây lên mầm tai họa tẩy trời ở Thiên Hương Ngấu như thế, tất nhiên thế nào cũng cao chạy xa bay rồi. Nhưng riêng cử độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết là con người quỷ kế đầy mình, rất có thể đến giờ này hãy còn ẩn nấp đâu đây và chưa rời hẳn núi Na Phủ này. U Mịch Thần Quân Diêm Nguyên Cảnh sau khi cười ngất một hồi, rồi như rất hài lòng vỗ nhẹ vào vai Cam Hoa Quế rằng: Cam Hoa Quế, anh quả không hổ danh là trọng tuyển tú tài, đoán thật không sai ý ta tí nào cả. Nhưng ta không những quả quyết đoán là cử độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết còn chưa rời khỏi La Phù Sơn này, mà ta còn tiên đoán trước rằng thế nào vào đêm nay y cũng mò lại Vạn Mai Cốc cho mà coi, để xem cái mượn đao giết người của mình đã thành tựu ra sao là khác. Trọng Tuyền tú tài Cam Hoa Quế ngước mày rằng: Thần quân đã biết chắc đến như thế, tội gì mình không đập ngay ra một kế thâm na điện dạ thảm đoạt hồn kỳ, khiến cho tên cờ độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết mà từng nổi danh dưới vòng trời này phải khiếp đảm kinh hồn nạc phách, tưởng đâu mình đã chết xuống âm phủ. U Mịch Thần Quân Diêm Nguyên Cảnh gật đầu mỉm cười chấp thuận ngay. Một kế do Trọng Tuyền tú tài Cam Hoa Quế đưa ra, mọi người bèn chia nhau lo phần công hợp tác. Phần thì họ đã từng sống quen nếp sống ở dưới cửu địa khuyết, cũng chẳng khác gì âm phủ. Về kỹ thuật hóa trang là ma làm quỷ thì lại càng không chê vào đâu được, vì họ là nhà nghề trong lối hóa trang này. Rồi khi hoàng hôn vừa buông xuống nơi Vạn Mái Cốc, ngay chỗ địa điểm có hai đoạt hồn kỳ và U Mịch Thần Quân Diêm Nguyên Cảnh và Tiền Viện Thần Khất Gia Minh bị đoạt mệnh kim châm nằm lăn ra bất tỉnh ấy, lúc này một ngô mội lớn tướng được đắp ngay tại chỗ trước mộ là một bia mã mới khắc chữ rằng: Đệ tam và đệ tứ đoạt hồn kỳ chi mộ. Trăng 16 thượng tròn hơn trăng đêm rằm, vào lối canh hai Vạn Mái Cốc đã chìm lặng trong cảnh tịch mịch như tờ. Quả nhiên chúng hẳn với lời đoán của Mịch Thần Quân Diêm Nguyên Cảnh và Trọng Tuyển tú tài Cam Hoa Quế, cơ độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết không những chưa rời khỏi La Phù Sơn mà còn thân hành quay trở lại Vạn Mái Cốc, và lúc này đang nấp thân trên một triển vách núi, mặt chăm chăm ngó ngay xuống phía dưới, hình như đang suy xét đến một vấn đề gì đó. Bởi lúc này lòng dạ của Cơ Thiên Khuyết không khác nào như kinh cung chi điểu chim bị bắn hụt, trong khi Diêm Nguyên Cảnh và Gia Minh cả đôi bên song song lăn nhào xuống mặt đất ấy, không khỏi tưởng nầm rằng lá mút tây đạo trong càn khôn ngũ tuyệt đã đến, mới hoảng hồn vía bỏ chạy luôn. Nếu Cơ Thiên Khuyết biết chỉ là đám thượng quan linh thì chỉ việc hiện thân ra hạ độc thủ, hai vị cải thế kỳ nhân đây không chừng cũng phải báo danh xuống địa phủ mất. Làm gì còn có thể hoàn hồn lại như thế. Nhưng sau khi cơ thiên quyết đi xong, nghĩ về thủ đoạn của mình quá độc ác, nhất là tính thủ tiêu hết các quần hùng trong võ lâm, mình đã phạm một lỗi lầm lớn là gây công phẫn trong lòng mọi người, khiến cho cả một đám người đối địch với mình. Đây đang mở cuộc lùng soát từ Đông Nam và Tây Bắc để tìm mình. Dù mình có lúc trốn đâu, cũng khó mà không bị phát giác ra được. Chẳng thà cứ ẩn yên ngay đây, không nhúc nhích gì, mới ra đám quần hùng không ngờ được ấy. Rồi mình sẽ tìm cách thoát thân sau. Sau khi nghĩ như vậy, bèn lập tức tìm ngay một huyệt động bí mật ngồi tĩnh tọa hành công. Nhưng mãi đến khi trăng lên đỉnh đầu, trong lòng dạ không làm sao yên trí được với ba vấn đề. Vấn đề thứ nhất là Đốc Thần Kỳ này là ai? Vấn đề thứ hai là sau khi hai người vung ám khí kim châm đánh thế Mãn Thiên Hoa Vũ ấy, mình đã dùng ám khí đánh nén thình lình, giờ đây không biết sống chết ra sao. Vấn đề thứ ba, những tiếng chân chạy từ ngoài cửa cốc vào là những nhân vật gì? Ba vấn đề đã đua nhau quay cuồng nhảy múa ẩn hiện trong đầu óc của cơ độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết, khiến y không có giờ phút nào yên tĩnh được, nên vào khoảng hơn canh một, y đã lẻn quay về Vạn Mái Cốc để xem sự thể ra sao cho biết. Nhưng khi cử độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết định thần quan sát, trong lòng kinh lạ không ít, bởi cách Vạn Mái Cốc không xa ấy, bỗng dưng có thêm một môi ngựa lớn tướng, trước mộ lại những vật lễ tế và giấy bạc đốt cho người chết. Nhưng vì ánh trăng còn chiếu phía sau bia mộ, dù cho nhãn lực của Cơ Thiên Khuyết có giỏi đến đâu đi nữa, cũng không làm sao nhận rõ được trên bia đá đề những gì. Ngôi mộ này chôn ai kìa? Lại một vấn đề thứ tư được xen thêm vào bộ óc đang rối bời của cơ độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết. Đương nhiên, y cũng nghĩ rằng rất có thể sau khi trúng ám khí đánh lén của mình, một là Thiên Điện Thần Khất Gia Minh, hai nữa là đệ tử Đoạt Hồn Kỳ. Nhưng Cơ Thiên Khuyết vốn là người quỷ quyệt đa nghi, cũng nghĩ ngay đến chuyện là rất có thể người ta đã cố ý dùng mưu kế gì đây, đắp một ngôi mộ mới để như mình hiện thân ra, và cuối cùng mình mắc vào cạm bẫy của họ. Vì đa nghi nên Cơ Thiên Khuyết đã cố ngồi đợi từ canh 2 đến suốt canh 3, nhưng trong Vạn Mai Cốc đây vẫn không một động tĩnh gì thay đổi. Thỉnh thoảng tiếng gió đùa cây cỏ như ngầm mách với Cơ Thiên Khuyết rằng yên chí chẳng có ai đâu. Vừa qua canh 3 một lúc, phần thì không thấy có dấu tích gì là có kẻ mai phục, phần sự nghi ngờ đã tiêu tan hẳn. Lại nữa cũng tự mình không chịu nổi việc sự kiện trước mắt như thế, bèn tung ngay mình xuống như một làn khói đen, lướt qua triển vách, lượn qua phía trước bia mộ. Thế là mấy chữ đệ tam và đệ tứ Đoạt Hồn Kỳ chi mộ bắt mắt Cơ Thiên Khuyết ngay. Cơ độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết tuy đã ngờ vực chúng, nhưng không ngờ lại cả hai mạng như thế. Nên sau khi coi rõ chữ khắc trên bia mộ, bất giác cũng hẳn người ngạc nhiên, nhưng cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi tự lẩm bẩm một mình. Cả hai đều đã trúng loại kim châm có tầm độc của mình, vốn ra cũng đủ mất mạng rồi, lại còn cộng thêm một mớ đoạt mệnh kim châm trong lối đánh Mãn Hoa Thiên Vũ bị mất hết linh nghiệm ấy, làm cách gì mà hồn không quy địa phủ được. Dù cho những tiếng chân người về sau chạy vào đó là Tây Si Thiên Đạo hay Lam Bút tu sĩ nghèo đi nữa, họ làm gì lại mang sẵn thuốc giải độc bên mình? Đã không chuẩn bị thì chỉ có lước đứng bó tay chịu chết mà thôi. Trong lúc tự lầm bầm đến chỗ đắc chí, vô tình Cơ Thiên Khuyết lại nổi lên những giọng cười lý nhí chứ danh của mình trong vai Đoạt Hồn Kỳ ác xưa kia. Sau tiếng cười ấy, cơ độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết đùng đình bước ra phía ở Vạn Mai Cốc. Nhưng chưa đi được ba bước, bỗng quay phắt người lại, đưa mắt nhìn về ngôi mộ cao hơn ba thước ấy, nên tiếng nham hiểm rằng: xưa kia trên núi Cửu Hoa, khi ta thấy ngôi mộ của Động Trung lão nhân đã từng quật mộ lên khám cốt, nhưng không hiểu vì lý do nào trong thiên hương ấu kia lại thì lình xuất hiện cây phong ma bảo đồng, đoạt hồn bảo kỳ, khiến cho ta lâm nớp lo sợ, ăn ngủ mất ngon. Nay trước mắt lại một ngôi mộ mới. Tuy lần này ta đã thân hành đánh ám khí tẩm độc ra và thấy luôn đám ánh vàng về kim châm trong thế mãn thiên hoa vũ của hai người, rồi cả hai đều lăn đùng ra mặt đất. Nhưng nếu ta không quật mồ cơ thiên khuyết này, quả thật không yên dạ được. Nói tới đây, cửu độc thư sinh cơ thiên khuyết bèn sửa soạn lại áo sống cho chỉnh tề, rồi vãi dài xuống, miệng lẩm bẩm rằng: ngoại trừ chân giả thiện ác không nói, ba người chúng ta kể cũng có duyên với nhau thật, vì chúng mình đều xuất hiện trên giang hồ với danh hiệu đoạt hồn kỳ. Các người đã là đệ tam và đệ tứ đoạt hồn kỳ thì lẽ đương nhiên ta là đệ nhị đoạt hồn kỳ. Hai người đã chết vì châm độc của ta. Như thế giờ đây chúng mình có thể tạm kết mối quỷ duyên một chút cho vui vẻ. Vậy ta xin tạm quật mồ lên để thăm và chiêm ngưỡng oai nghi của hai người là ai cho biết. Dứt lời, chân nhẹ bước lùi về phía sau hai bước, ngầm tụ công lực, song trưởng cũng đánh bạt ra một lúc. Một ngọn cuồng phong buốt lạnh lùng bùng nổi lên, ầm một tiếng, cả một ngôi mộ to tướng trước mắt đã bạt hẳn sang một bên. Sau khi nóc mộ bị chóc qua một bên, quả nhiên thấy hai lắp ván của quan tài hiện ra. Nắp hòm bên trái để rõ đệ tam đoạt hồn kỳ chi hữu, lắp hòm bên phải để rõ đệ tứ đoạt hồn kỳ chi cư. Chữ tích đôi bên giống nhau. Cử động thư sinh cơ thiên khuyết lúc này vẫn chưa chịu tin hẳn, hai tay lại phát thêm hai phách không trưởng, bửa ngay hai lắp quan tài hai bên, vũ ván bày tứ tung khắp phía. Trong hai áo quan, mỗi bên nằm một xác chết, áo dài vải đen cuốn sát thân, mặt nạ da người đậy trên mặt, đúng là kiểu đồ ăn mặc của nhân vật lừng tiếng trong giang hồ võ lâm là vị đoạt hồn kỳ. Cơ thiên khuyết hơi cau mày suy nghĩ một lúc. Bộ mặt thật của thiểm điện thần khất gia minh vốn mình đã được thấy rõ tại thiên hương ấu, chẳng thà mình thử coi trước kẻ đến nạp mạng là đệ tứ đoạt hồn kỳ là nhân vật nào trên giang hồ này. Lúc này cơ thiên khuyết càng cẩn thận hơn bao giờ hết. Tuy biết trong cỗ quan tài là người chết hẳn hoi, nhưng vẫn sợ có người nhân lúc mình đang mãi xem xác chết này ra tay đánh nhấn mình chăng. Lập tức liếc mắt nhìn quanh tứ phía một lượt, thấy không gì khả nghi, bèn dùng thân pháp hết sức nhanh nhẹn chụp nhanh cỗ xác trong quan tài bên phải, rồi tung mình vọt xa hẳn trên ba trượng. Khi nhấc khỏi thi hài của đệ tứ đoạt hồn kỳ ra xong, lắng tai nghe động tĩnh từ bốn phía, thấy không có gì khả nghi, lúc này mới yên tâm đưa tay lên lột chiếc mặt nạ ra người. Khi tước mặt nạ ra, cơ thiên khuyết bất giác muốn nôn mửa, thì ra khuôn mặt trong mặt nạ ra người ấy chỉ còn lại đầu phân nửa đầu, còn thì máu me be bét, óc tủy văng một đống, đâu còn nhận mặt mũi gì. Cơ thiên khuyết xem xét kỹ thi hài một lượt, bất giác trong lòng giật mình thất kinh, thầm nghĩ mình tuy thấy trên mặt đệ tứ đoạt hồn kỳ bị chúng đoạt mệnh kim châm, nhưng tại sao lại có thể mất hẳn phân nửa đầu đến nỗi thịt óc bét be ra như thế. Đã có ý nghi, cơ thiên khuyết lại quay ngay đầu về phía hai cỗ quan tài. Lại một lần nữa cơ thiên khuyết thất kinh hoảng người, vì sau khi nhìn lại ấy, giữa hai khoảng quan tài ấy không biết ai đã cắm một ngọn thiết bài từ bao giờ, trên bốn chữ câu hồn đoạt phách. Cơ thiên khuyết đã đoán không sai, có kẻ nào đã khăm mình đây. Sau khi yên chí, y bèn quăng phứt ngay cỗ xác chết trên tay đi, cười gần lên một tiếng giận người. Thần nhoáng nhanh như một tia điện, vọt khỏi cây thiết bài, tính xem trong cổ áo quan còn có thêm trò gì nữa không. Nào ngờ ngay trong nhá mắt ấy, cỗ thi hài trong áo quan đã biến đầu mất. Cựu độc thư sinh bị chọc tức đến điên đầu óc, mắt lộ vẻ hung dữ nhìn thiết bài, chỉ thấy dưới hàng chữ câu hồn đoạt phách còn có thêm một hàng chữ nhỏ bên dưới viết rằng: Lai thầm là Diêm Quân sẽ ngự tại Tử Ngọ Cốc trong Sơn Thầm Miếu, cho bắt đòi cựu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết, để lại đấu chất với Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu bị chết oan tan xác tại Thiên Hương Ấu. Lúc này Cơ Thiên Khuyết mới hiểu rằng tiếng nổ kinh hồn ngày hôm qua quả có người bị tử thương, nhưng lại không phải đám Tây Đạo Đông Tăng làm bút Bắc Kiếm, mà lại là kẻ kết phe tử đảng với mình là Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu. Sự kiện xảy ra trước mắt đây, trong một ngôi mộ có hai quan tài, một cỗ xác chết thật, còn một cỗ xác sống thì đã cắm cây thiết bài câu hồn đặt phách để gọi trận với mình. Sau khi nhận xét sự việc trước mắt, Cơ Thiên Khuyết biết ngay đây là những sự ăn bài cố ý có những kẻ giang hồ nào đây. Nhưng vì vụ án Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu thật quả đã do mình gây nên, mỗi lần nhắc lại không khỏi dùng mình kinh hoàng giận ra gà. Nhưng dù sao Cơ Thiên Khuyết cũng là kẻ tuyệt thế ác nhân, trên đường chỉ được phát hiện trong nháy mắt lại tắt ngay. Sau khi y phục hồi lại điềm tĩnh của mình, tiếng cười chứa danh của mình lại nổi lên, phá hẳn bầu không khí im lặng của đêm thường. Hai vạt áo bào phụt bổng lên, một luồng gió cuồn cuộn quạt bay ngay cây thiết bảng, cây thiết bài câu hồn vật phách xa hơn 2 trượng, rồi quay thân nhoáng vèo ra khỏi ngoài cốc. Cơ Thiên Khuyết từng sống quen địa thế tại La Phù Sơn, biết từ ngõ cốc chỉ cách Vạn Mai Cốc một ngọn núi mà thôi, mà ngôi Sơn Thần Miếu ấy lại nhỏ, là một ngôi miếu chỉ có 3 gian điện. Với thân pháp lành lẹ của Cơ Thiên Khuyết, như thế chả mấy chốc đã đến nơi cửa cốc Tử Ngọ mà chưa đầy canh tư. Dưới ánh trăng non trong như nước ấy, ngôi Sơn Thần Miếu chỉ còn cách 7-8 thước, một cặp vô thường ác quỷ đứng gác ngay tại cửa. Kẻ đứng bên trái áo đen mũ đen, trên tay lại giơ cao một thiết bài câu hồn thiết lệnh. Kẻ bên tay phải mặc toàn đồ trắng, lưỡi đỏ le dài ra đến vài tấc. Cơ Thiên Khuyết đã bị lừa một vố, lẽ dĩ nhiên không còn dại gì nữa, lạnh lùng cười lên một tiếng, vung luôn hai tay đánh ra một phách không trưởng mãnh liệt, như lúc kình phong của trường lực đánh nhằm hai vô thường quỷ đứng gác hai bên đó. Chỉ nghe một tiếng bục nhẹ nhàng, lập tức hai vô thường quỷ một trắng một đen ấy đã nát tan thây bay tứ tán. Thì ra đây chỉ là hai hình nhân làm bằng tre phết giấy bổn, như kẻ chế tạo đã khéo tay, trông linh động như người thật. Nhưng sau khi hai thân hình nhân ấy bể tung ra, đã có một làn khói màu vàng bốc tỏa ra trên không, một chập thì tắt luôn. Đồng thời trong Sơn Thần Miếu truyền ra một tiếng nói quái dị lạnh lùng rằng: Kính bẩm Diêm Quân, cựu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết vốn là kẻ tính tình hung bạo thành tật, sắp chết đến nơi mà vẫn còn hung hăng dám ngang nhiên đánh tung nát hai người lộm ngoài cửa miếu. Nội tội phạm oai linh đó cũng bị kéo hồn xuống địa ngục rồi. Là một giọng không chút cảm tình tiếp lời rằng: Người này tội ác chồng chất như núi, vậy hãy cho tuyên gọi vào đây cái đã. Cơ Thiên Khuyết cũng nực cười thầm trong bụng, không hiểu là nhân vật nào trong giang hồ mà lại đi đóng trò ma quỷ yêu quái như thế này. Thì lình trong Sơn Thần Miếu, 3 tiếng thét của quỷ sứ vang lên, khiến cử độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết cũng đâm bại hồn lạc phách, tâm thần bồi hồi khó chịu. Nào Cơ Thiên Khuyết đâu có ngờ rằng U Mịch Thần Quân Diêm Nguyên Cảnh, bởi biết đối thủ thuộc loại khó đấu, nên đã động dụng đến Tu La Cửu Hàn Sa và Tu La Bạch Cốt Thôi của vị Tu La Tôn Giả. Lẽ dĩ nhiên Cơ Thiên Khuyết đã cất thất kinh hồn vía, vội dùng đến nội gia định lực để trấn tĩnh tâm thần, không dám khi thường các nhân vật trong Sơn Thần Miếu nữa. Ngay cửa miếu lúc này có một thân hình cao lớn, toàn thân mặc áo bào đỏ, trông như một phán quan, dùng cây bút lông chu sa, chỉ ngay sang Cơ Thiên Khuyết, giọng lạnh lùng rằng: "Chuyện thiện ác ở đời thế nào cũng có ngày quả báo, chỉ khác không chóng thì chảy thế thôi." Cơ Thiên Khuyết, có thể nói là suốt đời ngươi đã làm việc ác, hai tay máu hôi tanh, vậy hãy mau vào miếu đây mà soi thử nghiệp kính đài của Thâm Na Diêm Quân để biết đường mà sám hối." Dứt lời, trên không lại nổi lên một màu khói vàng lớn rộng, thân hình của Hồng Y Phán Quan biến mất hẳn trong màu khói vàng ấy. Cơ Độc Thư Sinh Cơ Thiên Khuyết lúc này cũng tự cảnh giác, những kẻ giả dạng ma quỷ trong miếu này nhất định không phải là những tay giang hồ tầm thường gì, với thanh danh lừng lẫy của mình, lẽ đương nhiên không thể sợ với người ta để rồi rút lui. Nhưng đối phương hình như đã định sẵn âm mưu từ trước, mình cần phải thận trọng mới được, nghĩa là phải nhận rõ hết tình hình rồi mới ra tay sau. Sau khi quyết định như thế, Cơ Thiên Khuyết bèn ngầm tụ thất sát hàn linh âm công vào trưởng tay bên phải, đưa lên giữ bộ ngực, tay trái cầm luôn một nắm đoạt mạnh kim châm có tầm độc, giấu hẳn trong tay áo rộng của mình, rồi ung dung bước thẳng vào trong Sơn Thần Miếu đầy hơi ma tử khí. Vừa vào khỏi cửa miếu, Cổ Độc Thư Sinh đã cảm thấy toàn thân lạnh lạnh rùng mình. Thì ra những bức tượng thần trong miếu đều đã dọn sạch đâu hết trong mấy thềm vuông của thềm đại điện ấy. Ở giữa kia ngay một hương án, sau hương án một người gầy xanh ngồi ngay giữa bàn, mắt sáng như dao, đầu đội mũ vua Diêm Vương, thân mặc áo bào vương giả. Bên phía tay trái đằng sau vương giả là kẻ vừa rồi từng lên tiếng nói với mình tại ngoài cửa miếu là Hồng Y Phán Quan. Bên tay phải là một người ăn mặc theo lối câu hồn ác quỷ, toàn thân đen ngòm. Bên trái của bàn hương án, một vị tu sĩ mặc áo bào lục, tay bưng một mâm đồng có sông nong bám xung quanh, đứng nghiêm chỉnh một bên. Trên mặt mâm đồng ấy được ghi rõ ba chữ Nghiệp Kính Đài. Hai bên có hai hàng câu đối nhỏ viết rằng: "Nhược trì nay thế, thà khán kim sinh. Nếu muốn biết về kiếp sau, hãy coi rõ kiếp này." Bên phải có hương án, nơi đà ngang cũng phất phơ hai câu đối bằng giấy, chữ rằng: "Tắc đa liễu khôi tâm sự, mặc lai kiến ngã. Tích thiểu hứa công đức quả, bảo khứ vi thân." Tức là nếu đã gây những chuyện tội lỗi, đừng có lại gặp mặt ta. Nếu đã tích được chút công đức gì, thì ở cách mà đi làm người. Cổ Độc Thư Sinh Cơ Thiên Khuyết vốn là người tay ác hung tợn, đã thành tật giết người như ngoé, vừa rồi bị ớn lạnh trong mình khi vào cửa miếu, cũng không phải là sợ gì mấy người ở Sơn Thần Miếu. Chẳng qua đã bị Nghiệp Kính Đài và mấy câu đối khiến cho lòng y tự dưng đâm ra chột dạ. Hồng Y Phán Quan thấy Cơ Thiên Khuyết vừa vào đến cửa miếu đã lập tức dừng chân đứng khựng lại, đưa mắt liếc nhìn tứ phía một lượt như thế, bên cung kính cúi mình nói với vị ăn mặc vương giả rằng: "Kính bẩm Diêm Quân, Cổ Độc Thư Sinh Cơ Thiên Khuyết đã đến kìa. Vậy có lên để cho y soi thử trong Nghiệp Kính Đài để tự biết kiếp người hiện nay của y không?" Cơ Thiên Khuyết âm thầm đứng quan sát vị ăn mặc theo lối vương giả này, cảm thấy trong sự xa lạ, cũng hình như có quen biết ở đâu, nhưng không làm sao nhớ được mình đã gặp ở đâu. Nghe xong Hồng Y Phán Quan nói xong, bèn đứng y ra xem thử mấy người tính múa rối trò trống gì đây, rồi liệu kế định đoạt sau, nhất là để xem thử chiếc gương được mệnh danh là Nghiệp Kính Đài làm cách gì để điều tra về những tội ác của mình đã làm. Người ăn mặc vương giả khẽ gật đầu, Hồng Y Phán Quan đi lại phía người mặc áo bào lục đang ôm chiếc mâm đồng ấy, lớn tiếng rằng: "Xin Nghiệp Kính Đài mau mau hãy hiện rõ tất cả những tội ác của Cổ Độc Thư Sinh Cơ Thiên Khuyết cho y được biết." Chuyện lạ lùng bắt đầu xảy ra khi tiếng nói của Hồng Nghi phán quan vừa dứt. Thì ra chiếc mâm đồng ấy đã chuyển động, một làn ánh sáng rực chiếu thẳng về phía cửa độc thư sinh Khất Thiên Khuyết đang đứng nơi cửa miếu. Kẻ tu sĩ mặc áo bào xanh chờ cho kính ngừng hẳn đâu đó, rồi quay đầu nhìn Hồng Nghi phán quan lên tiếng lạnh lùng rằng: Khất Thiên Khuyết xưa kia từng tác ác nhiều trên giang hồ với danh hiệu cửa độc thư sinh. Tu sĩ mặc áo bào xanh đọc đến đâu, Hồng Nghi phán quan nó ghi chép đến đó. Còn Khất Thiên Khuyết đứng cười thầm trong bụng, đối với những trò ma mãnh này thật chỉ có thể dọa nổi trẻ con. Các quần hào trong thiên hạ ai chẳng biết những chuyện xưa kia của cô độc thư sinh. Cây bút ghi chép của Hồng Nghi phán quan vừa ngừng, mâm đồng lại bắt đầu chuyển động. Tu sĩ áo xanh nhìn xong một hồi lại lên tiếng báo cáo rằng: Sau khi bị Tiêu Diêu lão nhân trên núi Côn Luân là Trung Ni Chiết độ hóa, nhưng tính ác của Cơ Thiên Khuyết vẫn chưa chịu sửa đổi, ngang nhiên đã lừa Trung Ni Chiết đến tuyệt cốc của Cửu Hoa Sơn để giam cầm tại đó gần 20 năm trời đằng đẵng, tội phụ ơn bạc nghĩa đến thế. Mấy câu nói ấy đã khiến cho kẻ hung tàn độc ác như cửa độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết và toát mồ hôi lạnh dùng mình. Bởi câu chuyện vong ngân bội nghĩa ở núi Cửu Hoa Sơn với Tiêu Diêu lão nhân ấy chỉ có trời biết, đất biết và đôi bên đương sự biết, nhất là Chân Đoạt Hồn Kỳ và Tiêu Diêu lão nhân Trung Ni Chiết. Ngoài mình biết ra, sao tu sĩ áo xanh này cũng biết kìa? Không lý chiếc mâm đồng kia có thể biết rõ những chuyện dã man bí mật xưa kia của mình thế sao? Sau khi Cơ Thiên Khuyết ớn lạnh dùng mình về sự kiện trước mắt đang bắn tín bắn nghi ấy, bỗng chiếc mâm đồng lại chuyển động. Tu sĩ áo xanh nhìn xong lại lên tiếng báo cáo rằng: Tội ác Cơ Thiên Khuyết đã chồng chất quá nhiều, sau khi rời khỏi Cửu Hoa Sơn lại xuống Cửu Địa Khuyết lời vạn tính công phần, dùng kim châm tẩm độc hình năng tam giác để ám hại vị Lãnh Nam Hiệp và Diêm Nguyên Cảnh, rồi tước đoạt 4 tờ văn kinh trong bộ Kỳ Thư U Mịch Thập Tam Kinh. Tú sĩ áo xanh khi nói tới đây càng khiến cho Cơ Thiên Khuyết đâm hoảng hồn thất kinh, bởi vì ngọn binh khí Phong Ma Đồng Đoạt Hồn Kỳ từng xuất hiện thình lình ngay tại Thiên Hưng Ngâu ấy. Như vậy có thể chứng minh rằng Tiêu Diêu lão nhân Trung Ni Chiết rất có thể chưa chết, cũng như chưa biết chừng. Đến tin tức đã lậu ra ngoài, nhưng vụ dưới Cửu Địa Khuyết ở Vạn Tín Công Phần dù sao cũng không thể nào có người biết được về chuyện này. Cơ Thiên Khuyết không thể nào hiểu nổi sự huyền ảo trong này, bất giác trong lòng càng hồi hộp hoảng sợ, toàn thân gần như đã không còn cách gì trấn tĩnh nổi nữa. Bây giờ Cơ Thiên Khuyết phát giác hiện tượng này không phải là chuyện hoàn toàn thuộc về tâm linh cảm ứng gì, nên vội vàng ngầm vận công lực vô hình lên khắp toàn thân. Thì ra không biết từ bao giờ đã bị một thứ âm hàn độc xâm nhập vào cơ thể. Cơ Thiên Khuyết vốn là người rất thâm trầm, nên khi phát hiện có chuyện lạ vẫn vờ như không biết, nghiễm nhiên đứng yên nơi cửa điện phảng phất như nặng nghe những tiếng báo cáo. Kỳ thực đang dùng ngọn tuyệt đỉnh nội công vận ngay thuần dương chân khí vận chuyển vào cửu công nôi phù và thập nhị trọng lâu để bức ép hết các hơi độc lạnh trong người ra. Mâm đồng lại chuyển động, tú sĩ áo xanh lại lên tiếng đọc rằng: Cơ Thiên Khuyết sau khi mưu hại Diêm Nguyên Cảnh rồi tước đoạt 4 tờ văn kinh của Mịch Thập Tam Kinh, ẩn cư tại Thái Hành Sơn, rồi sau lại rời đi Hạ Lan Sơn luyện thành tuyệt nghệ, rồi mượn luôn danh nghĩa của Tiêu Diêu lão nhân Trung Ni Chiết là Đoạt Hồn Kỳ để ra khuấy phá tứ tung. Việc đầu tiên là phá hủy ám hiệu ký danh của nhóm Càn Khôn Ngũ Tuyệt, rồi giết 3 cha con Hạo Thủ Thần Long Thường Tự Tuấn, tàn sát 12 mạng võ lâm cao thủ Bạch Long Đôi, tận diệt 23 mạng tăng nữ. Người ngồi giữa hưng án được gọi là Diêm Quân, mà ăn mặc theo nối vương giả ấy, nghe báo cáo đến đây, tay áo phất một chiếc mâm đồng lập tức ngừng chuyển động luôn, rồi lạnh lùng lên tiếng hỏi rằng: Người hãy tra xét xem thử bộ âm tào luật lệnh cơ độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết đã từng phạm nhiều trọng tội như thế, phải dùng hình phạt gì để trừng trị. Cơ Thiên Khuyết một mặt vẫn nỗ lực để ép hơi hàn độc trong người ra, một mặt lại cảm thấy người ăn mặc vương giả không những thấy hơi quen quen ở đâu, mà đến giọng nói hình như mình cũng đã được nghe qua ở đâu vậy. Cơ Thiên Khuyết đành cố nặn trí nhớ của mình, nghĩ xem những nhân vật nào trên giang hồ mình đã biết, xem có ai giống người này chăng. Sau khi Hồng Y phán quan ghi chép những câu báo cáo tội trạng về cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết bằng lối xem nghiệp kính đài, rồi lấy sổ bộ âm tạo luật lệnh dở ra coi xét, lên tiếng tuyên đọc rằng: theo như tội trạng hung ác của Cơ Thiên Khuyết, luận theo luật âm tạo có thể xử bằng đao sơn hay lăng trì, hoặc vạc dầu sôi hay lên cối xay thịt. Xử xong một trong những thảm hình sẽ tống xuống địa ngục, không bao giờ cho lên đầu thai làm kiếp người nữa. Cơ Thiên Khuyết nghe xong bất giác lại dùng mình ấn lạnh về những câu nói này. Cũng trong sự ấn lạnh của mình lại bỗng sực nhớ ra người ngồi giữa hương án, hình như mình đã nhận ra được lai lịch của con người này một phần nào. Bên lạnh lùng lên tiếng rằng: Diêm Nguyên Cảnh, không ngờ ngươi đã không bị chết về những mũi kim châm tẩm độc của ta dưới địa khuyết, bây giờ lại còn cả gan đến đây vừa ma vừa quỷ để dọa là ta. Vô Bịch Thần Quân Diêm Nguyên Cảnh trợn ngược đôi mắt đầy vẻ hờn giận, lạnh lùng rằng: Cơ Thiên Khuyết, kể mắt nhận xét của ngươi cũng khá lắm đấy, nhưng tiếc thay mũi độc châm của ngươi đã không làm gì nổi ta, mà cả đến cây kim châm hồi hôm qua cũng chưa đến nỗi khiến Diêm Nguyên Cảnh này về chầu Diêm Phủ kia mà. Thôi được, nay vật cũ xin hoàn trả cố chủ, vậy xin ngươi hãy nhận trước cho xong, rồi chúng ta cùng cất liễu mối thù xưa kia. Dứt lời vung vặt tay áo, hai làn ánh đen bay vèo lại phía mặt của Cơ Thiên Khuyết. Cơ Thiên Khuyết cũng nhận ra đúng là thứ ám khí của mình, đưa tay ra chụp lấy, nhưng đột nhiên đã cảm thấy một sức buốt lạnh xuyên nhập vào người, vội vung quăng vứt đi, lên tiếng hét ngay rằng: Diêm Nguyên Cảnh, thì ra người chính là kẻ giả dạng đệ tứ Đoạt Hồn Kỳ, tại sao người không chịu hành sự quang minh chính đại một chút mà lại đi vừa ma vừa quỷ như thế? Ô Mịch Thần Quân Diêm Nguyên Cảnh nghe xong ngừng mặt lên, cười ngất một hồi, rồi đưa mắt nhìn Cơ Thiên Khuyết rằng: không ngờ trong miệng người hung ác như ngươi mà cũng biết nói nên bốn chữ quang minh chính đại như thế. Ngươi đã từng tặng cho ta hai lần về mũi độc kim châm, vậy nay ta cũng mời mi nếm thử một môn tu la cửu hoàn xa, một trong tu la tam bảo của vị võ lâm quái kiệt trong thời 20 năm về trước, tức vị tu la tôn giả